Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Đại học Sydney loại bỏ các điều kiện tiên quyết để tính điểm môn toán nâng cao. Hãng tin The Age cho biết, Đại học Sydney sẽ loại bỏ các điều kiện tiên quyết để tính điểm môn toán nâng cao, trong bối cảnh số lượng học sinh thi SSC theo môn học này ngày càng giảm. Phó hiệu trưởng của Đại học Sydney, Max Cox, cho biết, tình trạng thiếu giáo viên dạy toán khiến cho nhiều học sinh không thể học môn toán nâng cao vào năm lớp 12, và vì vậy học sinh khó có thể đậu vào Đại học Sydney. Việc thay đổi các điều kiện tiên quyết bắt đầu vào năm tới là sự đảo ngược của phần lớn những điều kiện về môn toán có hiệu lực vào năm 2019. Điều đó được cho là để giải quyết tình trạng giảm số lượng tuyển sinh môn toán và nâng cao tiêu chuẩn học tập ở trường đại học. Dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Tiêu chuẩn Giáo dục bang New South Wales cho thấy, số lượng học sinh học môn toán nâng cao vào năm 2023 ít hơn gần 10% so với năm 2018. Ông Scott cho biết, Đại học Sydney sẽ hỗ trợ môn toán riêng biệt, bao gồm tư vấn, tổ chức hội thảo và triển khai các khóa học để sinh viên theo kịp. Sự thay đổi này cũng có nghĩa là các bằng cấp bao gồm thương mại, y khoa, y học, tâm lý học, khoa học thú y và kinh tế sẽ không còn yêu cầu học sinh phải học toán nâng cao vào năm lớp 12. Các bằng cấp về kỹ thuật, máy tính nâng cao và dược sẽ vẫn giữ nguyên điều kiện tiên quyết về môn toán. Chính quyền bang Victoria đang thúc đẩy việc nuôi mèo có trách nhiệm, trong khi quá trình tư vấn về chiến lược quản lý mèo dài hạn đầu tiên của tiểu bang vừa bắt đầu. Giám đốc phụ trách nông nghiệp Ross Spence hồi đầu tháng 3 đã phát động chương trình thí điểm trị giá 300.000 đô la nhằm tăng tỷ lệ triệt sản mèo ở các khu vực mục tiêu và công bố dự thảo chiến lược quản lý mèo để tham vấn ý kiến của những người nuôi mèo và cộng đồng. Kể từ ngày 5 tháng 3 năm nay, các hội đồng địa phương có thể nộp đơn xin tài trợ lên tới 25.000 đô la để thực hiện triệt sản miễn phí hoặc ít tốn chi phí cho các khu vực có nhiều người nuôi mèo, hoặc hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn về tài chính. Chương trình này nhằm mục đích tăng tỷ lệ triệt sản mèo, đồng thời cải thiện phúc lợi cho mèo và cải thiện tỷ lệ đăng ký nuôi mèo với hội đồng địa phương. Dự thảo chiến lược quản lý mèo xem xét cách cải thiện phúc lợi cho mèo thông qua việc nuôi mèo có trách nhiệm, tăng tỷ lệ triệt sản cho mèo, đặc biệt với những người có thu nhập thấp ở khu vực hẻo lánh, và hỗ trợ để mở rộng các chương trình nuôi dạy mèo. Loại nước có mùi vị ngon nhất ở Victoria vừa được công bố, với các tiêu chí được đánh giá tỉ mỉ về màu sắc, mùi và vị. Khách hàng của nhà máy cấp nước Yarra Valley Water đã chính thức được nếm thử loại nước máy tốt nhất ở Victoria sau khi tập đoàn này được trao danh hiệu cung cấp nước máy tốt nhất. Các mẫu nước máy từ khắp tiểu bang đã được thử nghiệm tại cuộc thi nước máy vị ngon nhất ISOM ở Victoria được tổ chức hồi cuối tháng 2 vừa qua tại thành phố Bendigo. Theo hãng tin 7 News, nước của nhà máy Yarra Valley Water đã được xếp hạng đứng đầu sau khi ban giám khảo lấy mẫu nước từ hồ chứa Blanche Hill ở vùng Lilydale. Các mẫu nước được đánh giá dựa trên màu sắc, độ trong, mùi và vị. Mẫu nước đoạt giải nhất ban đầu có nguồn gốc từ hồ chứa Sylvan Reservoir và sau đó được xử lý ở vùng Lilydale. 2 triệu người dân sử dụng nước của nhà máy Yarra Valley Water, nguồn cung cấp nước cho cư dân từ thị trấn Wallen ở phía bắc đến thị trấn Warburton ở phía đông tiểu bang. Giám đốc điều hành của nhà máy Yarra Valley Water, ông Pat McCafferty cho biết, ông rất vui mừng khi biết tin nhà máy của mình đang cung cấp nước máy tốt nhất ở Victoria cho khách hàng. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang cải thiện và bảo vệ môi trường sống cho động vật hoang dã trên khắp các con sông và con lạch đô thị mang tính biểu tượng của Victoria thông qua một chương trình mới nhằm thực hiện các dự án khôi phục môi trường trên toàn bang. Giám đốc phụ trách nguồn nước bà Harriet Singh hồi tháng 2 cho biết, vòng tài trợ đầu tiên trong chương trình tài trợ liên kết xanh trị giá 10 triệu đô la đã diễn ra thành công, nhằm hỗ trợ các dự án địa phương dọc theo các tuyến đường thủy đô thị của Victoria. các dự án được trợ cấp sẽ cung cấp tới 300 hectare đất tái tạo cho cộng đồng và động vật hoang dã. Các tuyến đường thủy của Victoria là nơi sinh sống của hơn 1.800 loài thực vật và 600 loài động vật. Các dự án tái tạo thảm thực vật rất cần thiết cho đường thủy và hành lang công viên. Các nhóm cộng đồng, người quản lý nguồn nước hoặc đất đai, người thổ dân và hội đồng địa phương đã nhận được tới 200.000 đô la tiền trợ cấp cho các dự án nhỏ và lên tới 2 triệu đô la tiền trợ cấp cho các dự án có quy mô lớn. Những khoản tiền này cũng bao gồm 1,77 triệu đô la để phủ xanh hành lang dọc theo sông Bowen River, hơn 700.000 đô la để khôi phục sông Yarrowee River và 464.000 đô la để cải thiện điều kiện môi trường sống và khả năng kết nối ở đoạn đường dài 4 km dọc theo con lạch Mary Creek. Việc phát hiện một loài bò sát được cho là đã tuyệt chủng trong 50 năm qua đang cản trở việc xây dựng hàng ngàn ngôi nhà ở phía tây Melbourne vì lo ngại môi trường sống của loài động vật này có thể bị ảnh hưởng. Loài động vật này tên là rồng không tai trên đồng cỏ Victoria, được cho là đã bị tuyệt chủng. Nhưng sở thú Melbourne Zoo đã tìm thấy một vài cá thể thuộc loài này trong tự nhiên vào cuối năm ngoái. Phát hiện này buộc tiểu bang và các nhà phát triển phải xem xét lại kế hoạch xây dựng thêm nhà ở và khu vực việc làm gần thị trấn Bacchus Marsh. Bà Linda Allison thuộc Viện Phát triển Đô thị Úc cho biết, cho đến khi nào chúng tôi thật sự biết có bao nhiêu con rồng không tai trên đồng cỏ Victoria còn tồn tại, chúng tôi không biết khả năng chậm trễ có thể kéo dài bao lâu. Trước đó, loài ếch xanh và vàng có nguy cơ bị tuyệt chủng đã buộc thành phố Sydney phải di dời một trung tâm quần vợt được xây dựng cho Thế vận hội mùa hè năm 2000. Hãng tin The Age đưa tin, vì chữ viết tay của học sinh trung học ngày càng khó nhìn hơn, nên một số trường đã tổ chức các buổi học thêm sau giờ học nhằm giúp học sinh khắc phục những thói quen xấu và tăng tốc độ viết. Nhiều trường học hiện nay bắt buộc học sinh sử dụng laptop, nhưng giáo viên cho rằng việc học sinh phụ thuộc vào đánh máy đồng nghĩa với việc kỹ năng viết tay của học sinh chậm hơn và kém phát triển hơn so với một thập kỷ trước. Các nhà vật lý trị liệu cho biết thêm, một số học sinh bị chuột rút ở tay khi cầm viết quá lâu. Trước tình hình này, trường St. Andrew's Cathedral School đã đề ra giải pháp về việc huấn luyện tư thế, sức mạnh và khả năng vận động của bàn tay. Trong học kỳ này, nhà trường sẽ xác định học sinh nào đang bị yếu phần viết chữ, sau đó sẽ theo dõi tốc độ viết của các em học sinh này. Trong một thông báo gửi tới các phụ huynh, nhà trường cho biết các học sinh lớp 7 và lớp 9 được xác định là yếu phần viết chữ sẽ được mời tham dự các buổi học thêm sau giờ học và giờ ăn trưa. Bà Estelle Stephenson, người đứng đầu bộ phận giáo dục năng khiếu của trường St. Andrew Cathedral School, cho biết chữ viết tay liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa chức năng điều hành, trí nhớ làm việc và kiểm soát vận động. Bà cũng nói rằng chữ viết được cải thiện có liên quan đến việc nâng cao kỹ năng đọc viết, thành tích học tập và học sinh sẽ hiểu rõ hơn về các khía cạnh ngữ pháp của văn bản.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel, quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/ cheapermedicines.com/translated, một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marshallandavid.edu.au. Marshallan College, trở thành con người mà bạn mong muốn.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc và nhiều quốc gia từng nhiều năm tài trợ cho cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine của Liên Hợp Quốc. Tuy vậy, hồi đầu năm nay, Úc và nhiều quốc gia khác đã quyết định tạm dừng khoản tài trợ trị giá 6 triệu đô la sau khi có thông tin về việc một số người làm cho cơ quan này có mối liên hệ với vụ tấn công vào người Israel vào tháng 10 năm ngoái. Trong bối cảnh người dân Palestine ở dải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ, một số quốc gia đã tuyên bố nối lại việc tài trợ cho tổ chức này. Vào cuối tuần qua, Canada và Thụy Điển đã quyết định nối lại việc tài trợ cho cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine. Và dự kiến số hàng viện trợ từ hai quốc gia này sẽ được vận chuyển đến Gaza trong những ngày tới. Hiện tại có thông tin cho rằng Mỹ cũng đang cân nhắc về khả năng nối lại khoản viện trợ trị giá 400 triệu đô la. Trong bối cảnh này, tại Úc cũng đã xuất hiện ý kiến cho rằng vì lý do nhân đạo mà Úc cần làm điều tương tự như Canada và Thụy Điển đã làm. Phản ứng trước quan điểm này, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Úc Matt Tesowes cho biết, Úc không tài trợ cho tổ chức nào mà thành viên liên quan đến hoạt động khủng bố. Vì vậy, khi vụ việc đang trong quá trình điều tra, chính phủ Úc sẽ ra quyết định về vấn đề này sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại một tòa nhà bỏ hoang ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 3, hơn 50 nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến một tòa nhà ở Granville. Ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà 2 tầng ở đường Good Street và nhanh chóng bốc cao tới 10 mét. Ít nhất 23 thiết bị chữa cháy, bao gồm cả bệ trên không và thiết bị cứu hộ, đã được sử dụng để ngăn ngọn lửa lan sang các cửa hàng trống bên cạnh. Các nhân viên cứu hỏa không thể vào bên trong do có dấu hiệu cho thấy tòa nhà có thể bị sập. Họ đã sử dụng các bệ trên không để tiếp cận mái nhà và dập tắt ngọn lửa. Và phải mất một giờ thì ngọn lửa mới được kiểm soát. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi tại hiện trường. Người này đã được đưa đến đồn cảnh sát Granville và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Một cụ ông 83 tuổi đã thiệt mạng sau khi ngọn lửa thiêu rụi một căn nhà tại một cộng đồng hưu trí ở phía bắc Brisbane thuộc bang Queensland. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến khu phức hợp trên đường Murrayfield Road ở Burpengary vào khoảng 9 giờ tối ngày 11 tháng 3, sau khi có báo cáo về vụ hỏa hoạn tại một trong các căn hộ. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát tìm thấy một thi thể ở bên trong. Mặc dù thi thể chưa được xác định chính thức, nhưng cảnh sát cho biết đó là một cụ ông 83 tuổi. Cảnh sát đã lập hiện trường vụ án và các điều tra viên đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan hoặc đoạn phim về vụ việc hãy ra trình báo. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một loại bột nước ép màu xanh lục của hãng Marine Gaffey đã bị thu hồi vì có chứa vi khuẩn Salmonella. Loại bột này có hạn sử dụng đến ngày 25 tháng 5 năm 2025, đã bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Sản phẩm này được chào bán trực tuyến và người tiêu dùng được khuyến cáo không nên tiêu thụ vì sản phẩm có thể gây bệnh. người tiêu dùng nên tìm kiếm lời khuyên y tế nếu lo ngại về sức khỏe của mình. Bột nước ép của hãng Moringa Fi được mô tả là bột siêu thực phẩm, chứa các thành phần như trà xanh, hạt tiêu, nước dừa và củ dành đỏ, không chứa thành phần các loại trái cây và rau rẻ tiền như cải bỏ xôi, cần tây hoặc táo. Người tiêu dùng có thể liên hệ với thương hiệu Moringa Fi để được hoàn lại tiền. Đội điều tra tội phạm giết người đang điều tra về một vụ nổ súng làm chết người xảy ra ở vùng Greenville vào sáng ngày 12 tháng 3. Một người đàn ông được phát hiện trong tình trạng tử vong bên ngoài ngôi nhà của nạn nhân trên đường Buchanan Place vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng hôm đó. Lực lượng cứu hộ đã cố gắng cấp cứu cho nạn nhân tại hiện trường. Tuy nhiên, người đàn ông chưa được xác định danh tính đã tử vong. Các chi tiết chính xác xung quanh cái chết này hiện chưa được xác định và hiện trường đang bị phong tỏa. Không có ai bị bắt trong giai đoạn này. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Cảnh sát Liên bang Úc đang cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi được gọi là paperchasing tại Úc. Trong đó, những kẻ lừa đảo dẫn dụ nạn nhân kết bạn trên mạng xã hội và đầu tư vào các nền tảng giả mạo. Ông Greg Goldsmith, tại bộ phận phụ trách tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Úc, nêu rõ thủ đoạn của những kẻ lừa đảo theo hình thức này là dành một thời gian dài để chiếm lòng tin của nạn nhân trước khi dẫn dụ họ vào các vận may tài chính. Ông nêu cụ thể các bước hành động của loại tội phạm này bao gồm xây dựng hình tượng, thao túng tâm lý, lừa đảo đầu tư và rút tiền. Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Liên bang Úc công bố chi tiết các bước thực hiện hành vi lừa đảo nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về những thủ đoạn của những kẻ tội phạm. Dữ liệu mới nhất của Scamwatch cho thấy các nạn nhân đã mất tới 40 triệu đô la chỉ riêng trong các vụ lừa đảo tình cảm năm 2022. Cảnh sát Liên bang Úc tin rằng con số còn cao hơn nữa do nhiều nạn nhân không trình báo với nhà chức trách vì xấu hổ. Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogue, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogue sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogue sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yarracity.vic.gov.au/Vogue.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người lãnh đạo, người tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm là tất cả. Học hỏi về ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 4 năm 2024. Vui lòng gọi số 1300 English hoặc truy cập english.edu.au RTO 3045.
for Care Service, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forecare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forecare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forecare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.265 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 21 độ.